Dạ, A Di Đà Phật, xin quý bác em chị niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời quý bác anh chị an toàn. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý bác, quý anh chị, thưa đại chúng, lại một lần nữa cảm ơn các nhân duyên được về chùa Hải Đức kết thiện duyên với quý đạo hữu, quý bác, quý anh chị chùa Hải Đức của thành phố Jacksonville này. Đây là lần thứ tư, tấm như hôm qua hòa thượng có đề cập, mỗi lần được tháp tùng đi với hòa thượng đi hoành pháp Hoa Kỳ và Canada này, đã văn được hòa thượng chỉ dạy trình bày một bản kinh, đương nhiên là kinh điển Đại Thừa. Lần này hòa thượng dạy là trình bày bản kinh Dược Sư. Kinh Dược Sư là kinh ông thầy thuốc mà bác hội trưởng rồi cô Châu Ngọc cũng như là họ quý bác lớn tuổi ở đây như là thầy thuốc hết, nên bản kinh này là mình nghĩ chắc hợp với quý vị. Quý vị bản thân đồng văn năm 1981 cũng nộp đơn thi vô trường y mà cổng trường y cao quá không có đậu. Chắc quý bác quý anh chị ngạc nhiên rồi, sao thầy tu mà thi trường y lúc đó là bởi vì hòa thượng bốn sư của đồng văn là em ruột của ông ngoại, em ruột của ông ngoại, tức là mẹ của đồng văn gọi ông hòa thượng là chú ruột, nên dù xuất gia ở trong chùa nhưng khung cảnh, cái không khí trong chùa cũng giống như gia đình vậy, bởi vì hòa thượng học theo hạnh của Phật, ngài độ con cháu ở trước. Ngày xưa Phật thành đạo rồi, ngài cũng về lại thành Ca Tỳ La Vệ độ cho ngài A Nan, ngài La Hầu La, rồi đại bà Đạt Đa Nan Đà, các vị vương tử đó thuộc cái dòng tộc, cũng dòng tộc Thích Ca, rồi Di Mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề, rồi nàng Gia Du Đà La cũng đi tu luôn. Thì tu với ngài luôn, nên hòa thượng của bốn sư đồng văn cũng độ các cháu trong gia đình, các vị trưởng tử, tức là sư huynh của đồng văn là hầu hết là ông cậu, nên trong cái không khí rất là đầm ấm đó, cũng không khí thực sự cũng gia đình, nên sáng nay hòa thượng chỉ quý vị xuất gia là thứ nhất là ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới. Nhưng mà đồng văn cũng đi xuất gia, nhưng mà gần như là ở trong không khí gia đình. Nên từ lớp 6 cho đến lớp 12, mặc dù là để cái chóp như thế này, để cái chõm như thế này, mặc đồ tu, như được đi học. Học mà cũng hay là lúc đó là ở các chùa khác á, thì các điệu không được đi học, mà bản thân đồng văn đi học thì người ta cũng nói gì, không phải ông hiệu trưởng là cũng nói gì, nhưng mà sau đồng văn á chỉ cần vài lớp thôi, mấy chú trong chùa đi học á thì người ta bảo là mặc đồ đồng phục, tức là phải mặc đồ. Nên học đến lớp 12 rồi là đi thi đại học y khoa, lúc đó vô Sài Gòn thi y khoa mà không đủ điểm đậu. Vậy cái thời năm 1981 là điểm vẫn còn chia theo cái cấp, là những vị mà có lý lịch mà không có được tốt thì phải điểm thật cao, con các vị có liên quan tới chính phủ Việt cũ thì phải điểm cao, còn chỉ có những vị dân thì có điểm thấp, nên điểm của đồng bằng không có đủ, không đủ điểm đậu. Sau đó là tiếp tục đi học trường đạo, học trường Phật Học Viện, học Học Viện, rồi tới thành bây giờ. Đến nhiều lúc nghĩ lại cũng cũng trong cái không được cũng có cái được, trong cái được cũng có cái không được. Tuy rằng là lúc đó không có được vô trong trường y, mà lúc đó quyết phải vô trường y chứ bây giờ người ta sao. Thì bây giờ còn tới ngày hôm nay có nhân viên đi hành pháp ở bên này. Nhưng mà ông thân của đồng bằng là rất muốn là con mình là học cái ngành thuốc này, mà bản thân đồng bằng cũng rất là thích, nhưng mà không có duyên học. Bây giờ học đọc kinh dược sư thấy rằng là không phải riêng mình, mà ngay cả chư Phật và chư Phật ngài cũng có quan tâm đến cái vấn đề mà làm thuốc này. Ngài quý chư Phật là quan tâm đến vấn đề thuốc này thì bởi vì sao? Vì cái hành nguyện của chư Phật là lúc nào cũng mong muốn là đem lại cái sự an lạc cho chúng sinh, để làm tròn cái hai cái chữ từ bi. Cái chữ từ là người Trung Hoa họ định nghĩa như thế này: từ là nâng giữ chúng sanh chi lạc, còn bi là nâng bạc chúng sanh chi khổ. Nên khi nói chữ từ bi là hai chữ đó tuy là nó một cặp, nhưng mà người Trung Hoa họ chế ra, họ chế từ, họ phân tích từ này: từ nâng giữ chúng sanh chi lạc, tức là cái là chữ từ có nghĩa là đem cái sự an lạc đến cho chúng sinh, cho người khác, cho tha nhân. Còn bi là nâng bạc chúng sanh chi khổ. Chữ bạc có nghĩa là làm tan đi, làm mất đi, làm biến hoại đi cái khổ não của người khác. Từ bi quý vị nhớ. Nên cái chữ Hán vui lắm thưa quý vị. Thực sự là mình khi mình biết được chữ Hán á, mình thấy trong chữ Hán là cái chữ hình tượng mà nó mang ý nghĩa vô cùng. Khi mình chỉ nói từ bi lâu nay mình nói mình tiếng Việt mình nói từ bi, rồi mình hỏi từ bi là sao thì mình nói là từ bi là lòng thương thôi, chứ mà không có rõ được như là chữ Hán là nói rất là rõ. Từ bi là gì? Từ nghĩa là đem lại cái niềm vui cho tha nhân, bi là xua tan cái nỗi buồn, nỗi đau khổ của tha nhân. Nên chư Phật đó, với cái hạnh nguyện từ bi này, Đức Phật mang cái trí tuệ vào trong cuộc đời, dùng cái trí tuệ chiếu soi vào trong cuộc đời để xua tan những cái khổ của chúng sinh. Ngẫm nghĩ lại thưa quý vị, đúng thì chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, như chúng tôi thường nói đó, thực sự là từ cái lúc mình sinh ra cho đến cái lúc mình từ giã cuộc đời mình ra đi thì vô vàn khổ đau. Khi sinh ra, vừa sinh ra là đã khống chế rồi, sinh ra mình đã khóc là khô ga khổ quá đến chừng mình đi thực sự là mình không có nói được, nhưng mà lúc đó chúng tôi nghĩ rằng là đau khổ lắm, mình cũng đau đớn lắm, đau đớn và buồn bã lắm, chứ không có vui vẻ gì, không có vui vẻ gì. Mà nếu mà như mà mình không tu thì không có một cái sự chuyển hóa thì rõ ràng là mình sống trong cái sự đau khổ triền miên từ lúc mình sinh ra cho đến mình được. Nên mình biết như vậy, nên mình cũng may mắn là mình được gặp đạo rồi mình tu, rồi mình được học giáo lý của Phật, mình biết rằng nó là nhờ sự tu là chuyển hóa đau khổ. Bởi vì Đức Phật nói thì bản thân chúng ta là có mang lấy cái nghiệp bất thiện của mình, nhưng mà đồng thời mình cũng mang được cái thiện nghiệp của mình. Trong mình lại có hai cái dạng năng lượng. Một cái dạng năng lượng là kéo mình xuống, và một cái dạng năng lượng khác là lôi mình lên. Cho nên nhìn lại mình thấy mình cũng không sướng mà cũng khổ, nên mình nói những lúc mình nói an ủi mình á, nói nhìn lên thì tôi không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì tôi cũng hơn được nhiều người. Cho nên là mình, tại sao mình hơn? Tại vì mình nhờ có cái phước nghiệp mình đã tạo, ở trong quá khứ, bây giờ mình hưởng được cái phước đó, cho nên mình cũng hơn được nhiều người. Nhưng mà mình nhìn lên thì mình không bằng ai, là bởi vì cái bất thiện nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ, cho nên bây giờ mình còn tầm lương trong cõi này. Thì còn không thì hoặc là mình ở trên cõi trời, hoặc là mình là chứng qua A La Hán, hoặc là mình cũng Bồ Tát là họ không được thập địa, chứ mình cũng được thập trụ, thập hành, thập hồi hướng. Rồi nếu mà cao hơn mà mình mà giác ngộ hoàn toàn rồi đó, thì mình cũng có những cái địa vị như là đỉnh giác, diệu giác được của Phật. Bởi vì thế cho nên bây giờ mình phải tu. Để vấn đề tu tập á thì nó có hai, hoặc là Đức Phật nói, hoặc là tự mình, trước tiên là tự mình phải phát nguyện mà tu và chuyển hóa. Phần đặc tính mà khác nữa là mình cũng nương nhờ cái năng lực hộ trì của tha nhân, trong đó có năng lực của Phật, năng lực của các vị Bồ Tát, rồi gần nữa các vị Lâm Thiên hộ pháp, rồi gần bên mình nữa là chư thiện hữu tri thức. Giống như đi học vậy, đi học á, hẳn nhiên là mình học thì mình chịu học thì mình có kiến thức, và mình có kiến thức thì mình thành tựu được kiến thức đó, mình giỏi. Nhưng mà nếu mình học ở nhà thì chỉ có cha ba mình dạy, mẹ mình dạy nhiều hơn là anh mình dạy ha, ngoài cái việc tự học của mình. Nhưng mà nếu mình đến trường thì được thầy dạy, học thầy, rồi mình còn học bạn bè xung quanh nữa. Tu giống như vậy, có hai phương diện là tu tự lực rồi tu tha, nương nhờ tha lực. Nên là chúng ta may mắn là có nhân duyên với Phật giáo Đại Thừa. Chúng ta không phủ nhận cái sự tự lực của mình, nhưng đồng thời chúng ta cũng không có phủ nhận cái tha lực gia bị của chư Phật. Mà nhờ như vậy mà mình khác với các cái vị mà cũng học Phật mà tu theo truyền thống nguyên thủy, họ chủ yếu là với vấn đề tự lực, còn mình là vừa tự lực mà vừa tha lực. Mình biết rằng là cái việc đi đến cảnh giới tịnh độ là của mình phải đi, nhưng mà bên cạnh đó mình biết rằng là có cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, có hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, rồi sẵn sàng cứu độ mình, rồi ở trong kinh Dược Sư này có hạnh nguyện của chư vị Bồ Tát nữa. Như kinh Dược Sư nó là những ai mà niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì khi mà lâm chung, cái là khi mà từ giả cuộc đời này mà ra đi vĩnh viễn á, thì có đến 8 vị Bồ Tát, ngài Viên Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quan Âm, ngài Đại Thế Chí, ngài Hương Không Tạng, rồi với ngài Bồ Tát Ý, 8 vị đồng thời đưa mình đến để mình đưa mình đi về Tây Phương, Nên là mình luôn luôn có những vị tiền bối đi thức. Rồi đó là nói xa, còn nói giờ mình nói hiện tại trước mắt mình, rồi quý vị cũng thấy may mắn. Thì may mắn là ngoài cái việc mình có nhân duyên để đến với đạo, học đạo, còn mình may mắn được có nhiều vị thiện tri thức để hỗ trợ mình tạo ra những đạo tràng, thiết lập đạo tràng, tạo đạo tràng, rồi hỗ trì mình để mình giúp đỡ mình tu như vậy. Khi mình tu để mà chuyển hóa cái nghiệp lực của mình. Thực sự mình tu nói như Hòa Thượng Thanh Từ hay là như là Hòa Thượng Hiền Bi, mình tu là mình chuyển hóa nghiệp lực. Chuyển hóa là sao? Chuyển hóa là mình chuyển những cái bất thiện nghiệp trở thành thiện nghiệp, chuyển những cái kết quả mà xấu của mình nó trở thành cái phước nghiệp, cái tốt này. Mình nhờ mình tự mình chuyển, là nhiều khi mình chuyển hết. Phải quý vị, mặc dù không biết quý vị sao, nhưng chúng tôi nói bản thân của mình, mặc dù mình biết rằng là cái điều đó nó là khổ đau, dẫn đến khổ đau, mình biết đó, nhưng mà cái vô minh nó vẫn dẫn mình đến, nó tạo cho mình, nó cũng làm cho mình, khiến cho mình, sai khiến mình tạo những cái nghiệp. Giờ mình nói mình biết rằng là giận á, một chút giận thôi là nó như lửa đốt cháy cả cái rừng công đức của mình. Bao nhiêu lần mình làm, mình tạo loại nghề, mình làm phước bố thí cúng dường đó, v.v. mình tích tập công đức, nhưng chỉ cần Phật, nó chỉ cần một cái niệm giận của mình thôi là mình đốt hết sạch hết công đức của mình. Nhưng mà thưa vị, mình thân ông, mình vẫn giận, phải vẫn giận, mình vẫn giận rồi bực mình la, mình giận xong trực mình, ủa tại sao là mình lại giận được đốt đi mất cái công đức của mình? Mình được biết vậy nhưng mà mình vẫn bị thì cái gì nó làm cho mình lao vào trong khổ đau đó? Thì Đức Phật nói đó là nghiệp lực của mình. Hay là mình nói tự an ủi thôi nghiệp của mình vậy thôi, ráng mình phải chịu một chút nghiệp lực của mình. Vậy làm sao mình chuyển? Như vậy thì Đức Phật nói muốn mà chuyển hóa nghiệp lực đó thì mình phải dấn thân làm cái nguyện lực, phát nguyện làm nguyện lớn, rồi nhờ cái nguyện lực chuyển hóa nghiệp lực của mình. Biết rằng đi vào trong nhà lửa này á thì chắc chắn là phải chịu nhận, chấp nhận khổ đau, phải có tham, phải vậy. Cái nơi này là cái cơ hội tốt để tham của mình khởi, sân của mình khởi, si của mình khởi, mà không biết khởi lúc nào, không biết lúc nào. Thôi thì bây giờ mình phát nguyện, mình dấn thân nhất của trong cuộc đời này, cho dù biết rằng tham mình sẽ khởi lên, sân mình sẽ khởi lên, si mình sẽ khởi lên, nhưng mà giàu có thì phiền não vô minh khởi lên đó, nhưng mà cái mình đến cái cuộc đời này để giúp tha nhân chuyển hóa nghiệp lực. Chuyển hóa nghiệp lực của họ, thì khi mà cái nguyện mình khởi lên như vậy thì cũng đồng thời thì cũng chuyển hóa cái nghiệp lực của mình. Bằng chứng giống như trường hợp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, trong cái tiền thân của ngài một kiếp nào xa xôi, ngài bị đọa dưới địa ngục, ở dưới địa ngục, trạng thái địa ngục thì khổ đau lắm. Địa ngục thấy không những ngài khổ đau mà thấy mọi người cũng khổ đau, thì khi đó ngài mới phát một nghiệp lớn đó, thôi để cho con nhận hết tất cả những cái khổ đau và của tha nhân, của người khác để cho người khác được giải thoát, con xin nhận hết. Thì khi mà ngài khởi cái niệm đó, khi ngài khởi cái niệm như vậy thì không những người khác được thoát khỏi địa ngục mà bản thân ngài cũng được ra khỏi địa ngục. Nó là cái bằng chứng mà chúng tôi nói là cái nguyện lực đó nó chuyển hóa nghiệp lực nhanh như vậy. Bởi lẽ là đó, cho nên mình chư tăng Phật tử có duyên Phật giáo đại thừa là mình đọc luôn luôn trong kinh Phật khuyên mình là phải dấn thân thành hạnh Bồ Tát, thành hạnh Bồ Tát. Mặc dù bây giờ mình vẫn chưa giàu, chưa giàu có, nhưng mà phải hành hạnh Bồ Tát, phải bố thí, lục độ tu lục hành hạnh Bồ Tát là tu lục độ ba la mật, và lục độ ba la mật đầu là bố thí. Mặc dù mình chưa có tiền nhiều, mình đã bố thí, không có đợi là khi mình là giàu thiệt là giàu rồi mình làm cái hạnh bố thí, mà ngay khi mình còn nghèo đấy, còn khó khăn đây, còn là chật vật đây, Phật khuyên mình phải bố thí cho tha nhân. Và khi bố thí là với cái tâm nguyện là nguyện cho cái người mà mình bố thí là họ được an lạc. Thì khi mình làm việc đó là đồng thời cái nghiệp lực đó chiếm hóa cái nghiệp lực của mình. Hôm cách đây mấy hôm ở dưới chùa Phật Tổ Long Biết, trong cái giờ mà nghi vấn, có người hỏi chúng tôi, đặt hỏi thẳng chúng tôi là thưa thầy, trong kinh Dược Sư là nói rằng là mình muốn lập đàn Dược Sư thì mình phải cúng dường Phật Dược Sư, cúng vàng bạc lưu ly là xa cừ đó, mà giờ chúng con nghèo quá làm sao mà cúng, mà nếu mà không có cúng có được lợi lạc không? Được lợi lạc không? Thì chúng tôi trả lời rằng là đó là Phật khuyên trong cái bố thí, có đại thí, pháp thí, vô ý thí, cúng dường vàng bạc lưu ly phá lên đó là cúng dường tài thí. Còn phần pháp thí, vô ý thí, nếu mà mình không có, mà bố thí là để trừ cho cái tâm tham lam bốn chén của mình thôi. Cúng dường cũng vậy, mình cung kính cúng dường chư Phật, chư vị Bồ Tát là để mình đem cái tâm thành kính của mình gửi lên đó, mà qua cái hiện vật đây, đến cái hiện vật đó chuyên cho tâm của mình, chuyên cho cái tâm thành kính của mình cúng dường Phật. Cho nên là dù mình cúng ít nhiều gì đó là mình cũng được phần có công đức. Chúng tôi đem câu chuyện là vua Tần Bà Xà La cúng đèn, ngài cúng hàng trăm cái ngọn đèn cho Phật. Rồi trong khi đó có một bà ăn mày, và chỉ ngày đó bà ăn mày được có một đồng, bà ăn xin được có một đồng, và đem một đồng đó bà mua cho họ và đem đèn ta cúng Phật. Thế mà sáng hôm sau tất cả những ngọn đèn của vua Tần Bà Xà La tắt hết, nhưng mà hết tất là bị hết dầu, nhưng ngọn đèn của bà vẫn còn cháy, dầu của đèn và chiếc đèn thật xanh vẫn còn cháy, vẫn còn cháy sáng. Thế là ngày một quyền liên ra thổi cũng không tắt, rồi vận dụng thần thông thôi cũng không tắt, vô hỏi Phật. Phật nói bà cụ đó cúng dường một cái đèn dầu thôi, nhưng bằng cái tâm thành của bà, bà đem hết cái tâm nguyện của bà cúng, cho nên là cái đèn của bà nó vẫn còn cháy, nó vẫn còn cháy. Còn cái đèn kia ông vua ông cúng thì cái tâm bình thường thôi, đem cái tâm bình thường cúng, cho nên là hết dầu là tắt. Nên cái phần bố thí là như vậy. Cho nên người Phật tử đại thừa của mình đã được khuyên là phải hành hạnh Bồ Tát, bố thí, trì giới, tinh tấn, lẫn nhục, thiền định, trí huệ, vân vân, tu 6 cái ba la mật đó. Mặc dù mình chưa có, thực bản thân mình thì còn sống bị vây hãm bởi cái nghiệp lực đau khổ đau, nhưng mà mình phát một cái nguyện lớn ra, mình cầu cho tha nhân để mình thì bằng cái nguyện lực đó chuyển hóa cái nghiệp lực của mình. Hay một hình ảnh mà Chư Tổ thường ví dụ tức là mình đưa người ta qua sông, mình chém thuyền đưa người khác qua sông, thì khi người ta lên bờ thì mình cũng được qua sông. Đành rằng là mình vẫn còn ở bên này sanh tử, mình cũng còn ở trên bờ sanh tử, trên dòng sông sanh tử, nhưng mình phát nguyện đưa người qua ra dòng sanh tử thì mình cũng được qua dòng sanh tử. Rồi mình đi qua đi lại và nhiều lần thì cái tâm của cái kinh nghiệm của mình nó được lớn lên, nó được nhiều lên. Rồi từ đó cũng giống như vậy, thì cái tâm từ bi của mình nó cũng được theo cái sự hóa độ, theo cái hạnh nguyện Bồ Tát của mình, theo cái cơ hội mình làm việc nó cũng lớn lên. Và cái tâm của mình từ từ ban đầu mình Bồ Tát nhỏ, rồi đầu Bồ Tát lớn, rồi mình cũng sẽ thành như là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Đại Thế Chí, là đưa người qua bên kia. Đó là chúng tôi nói tại vì mình còn nhìn, bây giờ mình nhìn qua những chư Phật, mình thấy chư Phật, chư Bồ Tát tất cả đều tràn đầy cái tâm từ bi. Nói với Phật A Di Đà, nói Phật Dược Sư thì xa mình khó thấy, khó biết. Thì mình nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình, bởi vì ngài là Đức Phật lịch sử, ai trong chúng ta cũng chấp nhận là ngài là con người bình thường. Ngài sinh ra ở tại vương thành Ca Tỳ La Vệ, rồi trong ngài có tên là Sakya, tức là Thích Ca, rồi ngài tu tập, rồi ngài thành đạo, rồi ngài hóa độ. Rồi cuộc đời của ngài chúng ta thấy là tràn ngập sự từ bi. Trong kinh Nikaya đó, là suốt năm bộ kinh Nikaya đều nhấn mạnh, đều nói đến cái cuộc đời của ngài. Sau này là sư ông Nhất Hạnh là dùng văn chương ngài hiện đại, ngài viết theo cái thế văn mới, cái chuyện đường xưa mới tránh, nói về cuộc đời Đức Phật. Mình thấy ngài rất là dung dị, trong cuộc đời ngài tràn ngập từ bi. Ví dụ như một lần có một ông thầy tỳ kheo già lớn tuổi bệnh, ngài thầy tỳ kheo đó bệnh nằm buồn lắm. Lúc đầu mới bệnh thì được quý thầy khác tới thăm, thầy A, thầy B, thầy C đến thăm, nhưng mà ông đau lâu quá, ông bệnh lâu quá, cho nên là quý thầy từ cái thăm nôm cũng ít đi, cho nên cái ông nằm buồn. Mình cũng sẽ giống như vậy, không quý bác, mình cũng sẽ giống như vậy, nằm buồn quá. Nó sao mà quý huynh đệ mình bận rộn mà không đến thăm mình, không ai đến thăm mình đó. Tức là tương lai mình cũng vậy đó, quý bác. Rồi bắt đầu mới đau bệnh thì con cái đến nó thăm, nước A nước B, con này con thăm, này cháu thăm. Nhưng lần lần ấy thì mình tuổi càng ngày càng già, mình nằm trong thì chúng nó từ nó thăm thưa lần thôi, buồn. Thì ông thầy thì kêu đó, ông gọi buồn quá, ông nằm than, ông nói sao ông đau mà bệnh thế này mà không ai quan tâm đến mình, sao quý thầy thiếu từ bi quá. Thì Đức Phật cảm được cái niệm của ông ta khởi lên, Đức Phật bắt được đức thân Đức Phật tới thăm. Đức Phật tới thăm ông thì trước tiên là Đức Phật thăm rồi thăm nôm trong nhà cửa cái nơi ông ở, cái thăm cái tịnh thất ông trước, Đức Phật thanh tịnh tóc ông, rồi thật xem cái cảnh quan đó ông, rồi Đức Phật mở trong kinh đó là Đức Phật mở cửa sổ để cho không khí vô, rồi Đức Phật tự tay Đức Phật nó là ngài xếp xếp đại đồ của ông, chắc lẽ là xếp bền xếp đồ xếp bền xếp y rồi nhà cho ông ha. Xong rồi Đức Phật mới hỏi han ông, ông mừng lắm, ông mừng mừng lắm, cái vì đang bệnh mà được Đức Phật đích thân tới thăm ông rất là mừng, mừng lắm. Đức Phật chỉ hỏi ông là này ông bệnh này thầy bệnh lâu chưa, dạ con đau quá bà Thích Thế Tôn, con bệnh cả tháng nay mà không bớt. Phật hỏi thân ông bệnh hay là tâm ông bệnh? Phật chỉ hỏi vậy thôi, này ông thân ông bệnh hay là tâm ông bệnh? Ông ngộ ra liền, ông ngộ ra liền, và ông vượt qua được cái cơn bệnh của ông. Ở trong kinh đó, ông vượt ra cơn bệnh đó. Mình cũng vậy á, mình mà bệnh mà được hòa thượng tới thăm hỏi mình một câu thôi là tự nhiên là mình mạnh liền, hay là bác sĩ hội trưởng mà đến thăm nó chưa nói là chích thuốc, chưa đã cho uống thuốc, chỉ thăm là mình là nó khỏe liền. Làm sao mình khỏe? Tại sao mình khỏe? Thì chúng tôi nghĩ thế này, thứ nhất á là ông thầy đó là có học đạo rồi, có học pháp rồi. Ông đó là được hàng ngày là được nghe Phật nói là cuộc đời này là vô thường. Phật nhiều kinh nuôi, kinh Đức Phật kinh nào nói này các ông, thân này là thường hay vô thường? Mấy ông nhìn thân này là thường hay vô thường? Thường thì các thầy tỳ kheo nào cũng nói bạch Đức Thế Tôn, thân con là vô thường. Vô thường bởi vì sao? Bởi ngày hôm qua cách đây 20 năm thì con còn khỏe mạnh lắm, hay là con còn trẻ, thì bây giờ sau 20 năm con già nua rồi, tóc bạc răng lông da nhanh rồi, thì rõ ràng là vô thường. Rồi Phật hỏi này ông, cái gì vô thường á mà mình chắc nó là thường thì mình khổ hay vui? Phật nói rõ, cái gì vô thường mà mình chắc nó là thường á là khổ hay vui? Cái dòng nước nó đang trôi vậy đó, thực sự là trôi đó, rồi mình bảo nó không trôi nè, nó mình đâu có đúng, thấy không? Cái ho này nó phải héo, mà mình biểu nó đừng héo, thì khi nó héo mình buồn hay mình vui? Mình buồn. Nên cái ho này nó vô thường mà mình bảo nó thường thì rõ ràng là mình không vui rồi, mình khổ rồi. Nên Phật hỏi thầy ông, cái gì vô thường á mà mình chấp nó là thường á thì cái ông khổ hay vui? Nên bạch Đức Thế Tôn, khổ. Rồi cái Phật hỏi nói cái gì nó vô thường này, khổ này, thì ông có chấp cái đó là của ông không? Phải của ông không? Thì ông kia nói dạ không phải, nó không phải của con, cái đó nó không phải con. Bởi vì cái này á, vì sao nó không phải của con? Vì con không giữ nó được, cho nên nó phải của con. Cái này nó phải của con vì con giữ nó được. Cái hoa này không phải của con bởi vì con không thể bảo nó là mãi mãi không héo. Cái thân này nó phải của con là bởi vì con không thể bảo cái thân con không già, không bệnh và không chết. Nên cái này không phải của con. Thì thôi, đơn giản thôi. Hoặc hỏi vậy là cái đó có phải là của ông không, thấy không? Vậy thì ai bệnh? cái thân này bệnh, ai bệnh? Rõ ràng là ông ấy bệnh, thì không phải thì làm sao mà khổ được. Cái thứ nhất. Thứ hai á là cái trong thực sự trong chúng ta đó, có một cái sức đề kháng trong thân chúng ta này, thân tâm mình luôn luôn có một cái sức đề kháng, và cái sức đề kháng đó nó cho đến khi mà mình mà từ giã cái cuộc đời này thì nó mới mất. Nó luôn luôn nó có cái sức đề kháng nữa. Mình yếu là bởi vì mình bệnh là do cái sức đề kháng mình yếu, phải không quý vị? Do mình yếu thôi, hay mình yếu. Còn mà khi mà có cái sức đề kháng đó, nó có cơ hội mà nó phát triển, nó mạnh lên đó, thì mình vượt qua bệnh. Thưa quý bác sĩ, có phải không ạ? Mình bệnh là các bác sĩ cho uống kháng sinh. Kháng sinh là cho cái đề kháng. Uống trụ sinh là để mà diệt cái con vi trùng bệnh. Rồi cho uống kháng sinh là cho cái tăng đề kháng mình lên. Rồi cho uống thuốc bổ. Thuốc bổ thôi. Cho nên Phật hỏi là Phật tạo cơ hội cho cái ông, cho ông thầy đó có cái sức đề kháng lên, có đề kháng lên. Ví dụ mình nói nôm na hiểu là cái tâm, tâm Phật của mình đó, tâm Phật, tâm từ bi của mình đó. Này cho nên có người nói là Phật ở trong tâm, Phật ở tâm không cần đi chùa, nên Phật ở trong tâm không đi chùa. Đúng, không ai phủ nhận rằng là không phải Phật ở trong tâm, nhưng mà mình đi chùa tụng kinh lạy Phật, niệm Phật là cái cơ hội để Phật ở trong tâm hiện ra bên bên ngoài. Nếu mà Phật không hiện ra bên ngoài thì mình đâu có biết. Nên có lần đó, có một vị vua hỏi một vị thiền sư, nói bạch thầy, mọi Phật nói rằng mỗi người đều có Phật trong tâm, người mỗi người đều có Phật, thì con xin hỏi thầy con có không? ông vua hỏi ông thầy hỏi bạch thầy, vậy con có không? Thì ông thầy nói sao không, ông cũng có chứ. Rồi cái ông vua cũng ngẩng ngôi, thầy chỉ giùm con, thầy chỉ giùm con. Ông thầy ông đứng lên, ông chỉ vô trong người của vua, ông chỉ vô miệng vua, ông nói đây nè. Ông chỉ vô miệng vua, ông nói đây nè. Ông chỉ vô tai vua, ông nói đây nè. Ông chỉ vô vua, ông nói đây nè. Ông chỉ vô mũi vua, ông chỉ đây nè. Ông chỉ vô thân vua, ông nói đây nè. Ông chỉ vô đầu vua, ông chỉ đây nè. Phải không quý vị, phải không? Thấy không? Rõ ràng là như vậy. Tại vì ông này, ông vua, ông muốn ông thầy chỉ ông Phật của ông. Thì ông vua ông chỉ, ông thầy ông chỉ miệng, là miệng vua chỉ khi mà Phật ở trong tâm vua thì miệng vua phát ra lời nói có lợi cho dân chúng. Thấy quý vị? Đó, ông thầy chỉ mắt đây này, là khi mà ông Phật ở trong tâm vua hiện ra bên ngoài thì mắt vua là từ nhãn thị chúng sanh. Đó là nó chữ Hán, nó chữ Việt là mắt thương nhìn đời. Mắt thương nhìn đời tức là lúc mà mình Phật của mình mà thật sự tâm mình tâm Phật thì mình nhìn ra là ánh mắt của mình là hiền như Phật, thấy không ạ? Lời nói của mình là lời nói hiền như Phật, tai của mình nghe là dù cái gì đó, dù là người ta nói cái gì đó, người ta chửi mình đi nữa, nhưng mà cứ vô trong tai mình là thôi tội nó vô minh mà, nó vô minh cho nên nó mới chửi mình, nó vô minh mà nó mới chửi mình. Chứ nếu nó họ không vô minh thì họ đâu có ta chửi mình. Cho nên là mặc dù người ta chửi mình, người ta mắng vua, người ta chửi vua, nhưng mà cái âm thanh đó nó vô trong tai vua, nó được cái Phật tâm lọc đi, và ý niệm của vua là thương người đó. Người đó dám chửi vua là bởi vì người đó vô minh, người đó không có sáng suốt, cho nên mới chửi vua. Còn mà Phật không có trong tâm ông vua là chỉ cần đấm ân là người đó tru di tạm tập thôi. Mình cũng vậy, mặc dù Phật ở trong tâm, nhưng mà mỗi khi mà mình đi chùa, khi mà mình tụng kinh, khi mình lạy Phật, khi mình làm việc phước thiện, là lúc đó là Phật tâm thể hiện ra bên ngoài. Còn mình không đi chùa, mình không làm phước thiện thì Phật vẫn ở trong tâm, mà mãi mãi Phật ở trong tâm, Phật không ra ngoài. Và nhiều khi Đức Phật đó nếu không có cơ hội để mà thể hiện ra bên ngoài thì Phật tâm cũng héo mòn dần. Giống như mình vậy đó, cái tay của mình, cái cơ thân thể của mình vậy, mình không có làm việc nặng một thời gian, mình đột nhập đó làm việc nặng thì mỏi mệt lắm. Không biết bác không? Mỏi mệt lắm. Giờ mình có đi bộ nữa, cái kiểu này ở qua bên này rồi thì không ai đi bộ hết, ra cửa là lên xe đi liền tới nơi này. Nên mình bây giờ đi bộ chừng con chừng cây số, một mai hai mai đó là chân cẳng của mình ế ỏi mệt. Còn mà mình mình bản thân có cái tiền mình đi bộ hay làm việc nữa thì mình đi máy cũng không được. Rồi đầu óc của mình vậy, đầu óc của mình nếu mà mình không có cơ hội để mình tư duy, không có cơ hội để mình học kinh thỉnh kinh niệm Phật thì cái tư duy của mình nó cũng càng ngày đó nó cũng bị héo mòn dần. Nên là quý thầy người đeo cho lên ngày xưa là khuyên là phải học xong là phải đi dạy, bởi vì nó là dạy là giáo giả học kỳ bán, tức là mình đi dạy tức là mình cũng là học, mình đi dạy đó, mình đi dạy cho người khác cũng lúc là mình học một nửa. Giáo giả học kỳ bán tức là mình nói người ta học bao nhiêu không biết, còn bản thân mình á là mình học được một nửa, mình học được một nửa cái gì mình đã nói ra, tức là mình dạy lại cho mình. Nên là tu cũng giống như vậy, tu cũng giống như vậy. Mình đi chùa, mình tụng kinh, mình niệm Phật là tu là để cho cái cơ hội mà đạo Phật của mình phát triển lên. Nên là nói là tất cả Phật ở tại tâm, Phật ở tại tâm. Nhưng mà mình phải tu sự để cho Đức Phật của mình hiện ra bên ngoài. Nên thầy hôm qua hòa thượng nói nhắc tới quý vị nha, thực sự là niệm Phật tụng kinh á, ngồi thiền á, là không có đưa đến giải thoát giác ngộ, nhưng mà cái đời sống tụng kinh niệm Phật ngồi thiền đó thì đưa mình đến giác ngộ. Nên có một vị đệ tử của ngài Milarepa đó hỏi ngài Milarepa, nói bạch thầy thiền là sao, thì ngài Milarepa chỉ cái vết chai cái chỗ mà hai cái ngón chân của mình nè, hai mình khi mình ngồi thiền á thì hai cái chân vết téo này cho nên cái phần này nó chai, thì ngài chỉ nói thiền là đây. Ngài chỉ cái chỗ vết chai nó thiền là đây, tức là cái sự dụng công mà đến nỗi mà cái chân của ngài nó có hai vết chai chỗ mắt cá. Còn mình cũng lấy Phật như vậy, mà ai mà lấy Phật là biết liền. Cái người nào nói là thôi anh biết không, chị biết không, ở nhà mỗi ngày tôi lạy 100 lạy, 200 lạy, nói thôi chị đưa cái đầu gối thì xem thử. Anh đưa đầu gối xem thử, tức là cái, nếu mà cái đầu gối nó không có hai cái vết chai á thì biết là không có lạy Phật. Hoặc là hồi xưa đi lính á, phải không quý vị mà đi lính là mang giày bút xô nhiều á, là hai cái chân nó có cái vết chai sổ gót, cái hiệu gót, phải không? Nên họ nghĩ nó là trước đây mấy ông mà chế độ bây giờ muốn bắt lính không, nhìn lính là biết liền, lúc mà loạn lạc là ông lính không tháo chạy bút xô đâu chạy, em cứ nhìn có cái ông này là lính rồi, bởi vì ông mang cái giày bút xô cho nên cái chỗ này nè nó bị chai. Thì đó là cái sự dụng công, cái sự nói nên tôi cởi cho bị vui là đến mình nói nên cái sự dụng công thứ thật, mình dụng công bên trong, bên Phật là ở bên trong, nhưng mà có sự dụng công thì Phật ở bên trong mới hiện ra ở bên ngoài. Quay lại thấy chư Phật đó, như Đức Phật, Đức chư Phật là tràn đầy lòng từ bi, từ bi nên thương người vậy. Nên tôi kể cái chuyện là ngày Đức Phật Thích Ca tới hỏi ông thầy kheo đó, tức là thầy là thân bệnh hay tâm bệnh, thì ông thầy đó ông nghe cái câu của Phật hỏi thân bệnh hay tâm bệnh, thì tự dọn ông hết. Nên thực sự mình bệnh á là từ cái tâm mình bệnh, cái thân mình đâu bệnh. Đứt tay thì ai cũng đứt tay, nhưng mà người giàu mà đứt tay á thì bằng người anh mày đổ ruột. Mình đứt tay được chút xíu thôi, nhưng mà nằm đơn người như vậy là tâm mình yếu mình đau chứ đâu phải là cái thân đâu. Nên không biết là ở tại đạo tràng này chúng tôi kể chuyện ôn linh mụ chưa. Ôn linh mụ vui lắm. Lúc cuối đời ôn bệnh, ôn cũng bệnh nhiều, cái rồi ôn vô nằm bệnh viện Sài Gòn á, cái ôn nằm theo lời quý thầy kể lại á, ôn nằm cái ôn trên xong cái rồi ôn tự dưng ông nói trên chi kỳ lạ rửa hay. Tức là ôn trên rồi ôn la ôn. Ông nói trên lạ hèn, lạ rửa hèn. Tức là ông đau rồi ông đơn rồi ông la lên, ông lại la lại ô, lại ôn. Mình cũng vậy phải không ạ? Những lúc mà mình đau quá, mình nói, đau quá, nhưng ai đau? Thì là mình đau. cái tâm mình yếu nó làm cho mình đau, rồi cái tâm mạnh của mình la cái tâm yếu này trên chi hả? Ai thương mình thì mình ai thương mình bây giờ mình đến thì mình đâu thì mình phải chịu thôi. Thế mà lại hết. Đó là ngày Đức Phật, nên là cuộc đời của Đức Phật tràn đầy từ bi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình thật là ngày rất là từ lòng từ bi rất lớn. Ngay cả mà cuộc sống của ngài đi đứng nằm ngồi, nói năng vân vân là thể hiện cái đức tính từ bi đó. Ngay cả mình ăn cũng vậy. Cái Đức Phật dạy là khi mà ngài ăn á, chỉ có cái việc ngài ăn không là ngài cũng tự nói, thể hiện lên cái lòng từ của ngài. Mỗi lần mà Đức Phật ăn á, là cái thức ăn của ngài, ví là ngài khuyên chúng tăng á, tức là ngài và chúng tăng chia làm bốn phần, là một phần là cúng dường chư Phật. Phần thứ hai là chia ra cho người nghèo, gọi là cơm lưu phạn đó. Nên cho nên quý vị ăn Tu Bác Quan Trai ở đây có không? Cái là trước khi mình ăn cơm mình lưu cái phạn đó ra, thì cơm nó gọi là cơm lưu phạn, lưu phạn để dành cho người nghèo. Thứ ba là cơm súc sanh. Súc sanh là cái người thị giả bưng ra ngồi tống thực, đọc cái bài là đại bàng kim si điệu khoan giả quý thần chúng, la sát quý tử mẫu căn đồ tất sung mãn. Tức là kêu này con chim đại bàng ơi đến đây, này cái các loại quý thần đến đây, này mẹ con của bà la sát là đến đây để nhận cái đồ cúng dường này. Mà cái đồ cúng dường này là cam lồ, tuy nó ít vậy nhưng mà nó sẽ là cam lồ của quý vị. Quý vị nhận một chút chia lên cho. Và đến cái lần phần thứ tư là phần mới là mình dùng. Nên khi mà ăn cơm là thứ nhất là cúng dường chư Phật, cúng dường chư Phật mười phương, là đến niệm ăn chư Phật. Cái gì? Mặc dù pháp là chân lý nhưng mà nhờ chư Phật là pháp mới hiện hữu trên cái thế gian này, và nhờ chư Phật hoằng pháp, chư tổ hoằng pháp, nên bây giờ mình mới có nhân duyên được gặp pháp để mình tu. Và ngoài ra là chư Phật, Đức Phật nào cũng có cái hạnh nguyện để mà độ sinh. Ngài Dược Sư cũng có hạnh nguyện. Chưa tới kinh Dược Sư nhưng tôi nói cho vị biết thêm là ngài Dược Sư, ngài có hạnh nguyện ngài là mỗi lần là ngài ngồi định. Trong kinh Dược Sư nói là ngài nhập vào cái định, gọi là định là bạc nhất thiết chúng sanh chịu khổ, tức là chua tan những cái nỗi khổ của chúng sanh. Và định đó nói từ nôm na này có nghĩa là định từ bi. Ngài ở trong cái từ bi định và ngài trinh nhục kế của ngài phóng ra hào quang, phóng ra quang minh phổ châu xa giới, khắp xa giới. Và trong cái quang minh của ngài là cái thần chú Dược Sư: Nam mô Bạc Xà Bạc Đế Bệ Sát Xà Lũ Lô Thích Lưu Ly Bác Lạc Bà Hết Ca Xà Giả Đắc Thay Đa Ha A Ra Ha Đế Tam Biểu Tam Bồ Đà Đắc Điệt Tha Án Bệ Sát Thệ Bệ Sát Thệ Bệ Sát Xà Tam Bồ Yết Đế Tha Ha. Phóng ra khắp cái thế thế giới này. Rồi những ai mà chỉ cần tiếp nhận được cái năng lượng từ bi ngài phóng ra đó thì tiêu trừ được tật bệnh. Khó tin quá ha, khó tin quá ha. Nhưng mà mình ai tin được thì tự thành tựu, mà ai không tin được ha. Nói đó thì khó tin, nhưng mà giờ nói thế này thì quý vị tin. Nên là bây giờ khoa học á, họ nghiên cứu được các cái khoa học gia, họ nghiên cứu được là ở ngoài cái tầng cùng của khí quyển của mình á, là cái tầng, có một cái tầng gọi là tầng ozone. Cái nhiệm vụ của cái tầng ozone này nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là chặn những cái tia cực tím từ cái không gian từ vũ trụ nó vào trong trái đất. Mà tia cực tím thì nó nguy hiểm lắm, thì đó mà khi nó vào trong này nó có thể giết chết những cái mầm sống này. Đó là chặn. Và thứ hai là cái tầng ozone đó nghĩa là bảo vệ những năng lượng sống ở trong này phóng ra và nó trả lại về lại ra địa cầu. Cho nên người ta mới phát hiện được tầng ozone đó, người ta dùng những cái tín hiệu âm thanh người ta phát lên tầng ozone để tầng ozone trả lại những cái đài mà đài phát thanh á, là phát những cái làn sóng âm thanh lên trên đó, lên trên tầng ozone, và lên trên cái tầng ozone đó trá lại ở lại dưới, ở dưới dưới cái hành tinh này. Nên và người ta sắm những cái máy radio, và trong cái máy radio đó nó có chứa sẵn những cái tần số, những cái tần số, tức là những cái chu kỳ dao động của âm thanh hợp với những cái tần số mà đài phát thanh phát ra để phát sóng. À, khi mà cái radio điều chỉnh đúng cái tần số sóng đó thì sẽ phát được cái tiếng nói, cái âm thanh của đài phát thanh phát ra. Truyền hình cũng giống như vậy, truyền hình cũng giống như vậy. Nghĩa là đài truyền hình họ phát sóng lên, rồi từ trên tầng ozone họ trả lại, và dưới này mình có cái truyền hình mình mở mình nhận được hình. Và sau này các nhà khoa học họ thấy rằng cái sự mà trả lại tín hiệu của tầng ozone đó, nó không có đủ mạnh, nên họ mới tạo những cái vệ tinh nhân tạo tự động chạy vòng 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 ngoài chung quanh của trái đất của mình, và những tín hiệu được phát lên trên những con thuyền đó, những tàu vệ tinh nhân tạo đó, nên tầng nó trả lại trong không gian này. Con và con đúng không, mấy bác không đúng không, tin được thấy rõ ràng mà. Rất là rõ ràng, mình thấy. Và học vật lý ai cũng biết hết, học vật lý ai cũng biết tần số trong không gian này, trong vũ trụ này là có hàng hà sa số, tức là vô lượng những dòng làn sóng âm thanh, và có những cái chu kỳ, có những cái cao độ, biên độ, những cái biên độ khác nhau. Nhưng tai của mình chỉ nhận được một số làn sóng mà có cái biên độ nhất định nào đó thôi, còn tất cả những làn sóng khác mình không nhận được. Có không, quý vị? Có đúng rồi, có. Thì chuyện kia mình tin được không? Tin được không, quý vị? Tại sao không? Tại vì khoa học chưa phát minh ra những cái đồ á, những cái máy móc tối tăm để tìm được những cái làn sóng tâm linh đó thôi. Chứ không, khoa học không phủ nhận rằng là không có những làn sóng tâm linh, có làn sóng tâm linh. Giờ tôi nói với mình, ngay cả cái việc mình phát ra những cái ước muốn ở trong đầu của mình á, phát để ước muốn ra ngoài, thì nó cũng được phát ra trong cái bầu vũ trụ này dạng hình sóng. Âm thanh đã đành, tiếng nói đã đành, hình ảnh đã đành, đã đành sóng rồi, mà ngay cả cái suy nghĩ của mình phát ra bên ngoài. Và bây giờ người ta đang tìm cách nghiên cứu chế ra những máy bắt được cái dòng suy nghĩ của mình. Dù người ta chưa chế ra được, nhưng xin hỏi quý bác, quý anh chị, có khi nào trong cuộc đời của mình đoán được người khác không? Đoán được suy nghĩ người khác không? Có. Lúc nào? Lúc quý bác nuôi con, đúng không? Có phải là lúc quý bác nuôi con không? Con bác khi mà nó lớn, nó chưa đã nói được, nhưng mà nó chỉ cần khóc, bác nghe tiếng khóc, quý bác biết rằng là đứa con nó đói, đứa con nó cần mình bế, và đứa con nó cần mình giúp cho nó việc vệ sinh, đúng không? Đúng không quý bác? Đúng không? Như vậy là làm sao mình biết được? Như vậy làm sao mình biết được? Nếu mà mình không có mình bắt được cái tín hiệu từ con của mình, ha, bắt được những tín hiệu nó phát ra, tín hiệu nó phát ra mình bắt được. Chỉ có điều là mình không sử dụng cái tín hiệu đó, không sử dụng cái chức năng đó nhiều, cho nên đến một ngày nào đó nó mất đi, nó mất đi thôi. Không có vậy, hai người vừa mới thương nhau á, đâu có nói nhiều đâu, chỉ cần gặp nhau là hiểu nhau rồi, đâu cần nói nhiều đâu. Làm sao hiểu? Là bởi vì một người có phát ra tín hiệu và người kia bắt được tín hiệu đó, cho nên mới hiểu được nhau. Chứ còn không thì làm sao hiểu được nhau? Nên về vấn đề tâm linh cũng vậy, Nên trong kinh Dược Sư này có một điều ngài Anh Hang nói với Phật này, bạch Đức Thế Tôn, là người làm được thân người là may mắn lắm, là khó lắm, nhưng mà được kính, được gặp Tam Bảo, được kính tiếng Tam Bảo là khó hơn. Rồi Đức Phật đồng ý. Nhưng ông A Nan nói thêm, nói nhưng mà tin những điều Phật nói còn khó hơn nữa. Tin những điều Phật nói không có hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ngài nói đơn giản quá. Trong kinh Dược Sư ngài nói đơn giản quá. Chỉ cần nghe danh hiệu Đức Phật Dược Sư mà được tiêu nghiệp. Được tiêu nghiệp. Chỉ cần nghe thôi thì được tiêu nghiệp. Điều đó khó quá. Nếu mà như vậy thì định luật nhân quả nó không có rõ ràng. Cái người đó họ tạo nghiệp vô cùng vô tận vậy. Bây giờ chỉ cần nghe Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật được tiêu nghiệp. Ông đó là cái người đã từng giết người, cướp của, trộm cắp vân vân. Mà chỉ cần bây giờ nghe Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, nghe danh hiệu Đức Phật Dược Sư, cái là bao nhiêu cái nghiệp của ông tiêu hết. Khó vô cùng. Phật nói, ông anh em ơi, tuy khó như vậy đó, nhưng mà chỉ có những ai á, có niềm tin thì mới thành tựu được. Cái niềm tin thì mới thành tựu được. Còn không được. Bây giờ tôi xin nói dẫn chứng cái chỗ đó cho quý vị. Trong kinh, trong câu chuyện Đức Phật, có câu chuyện ông già 60 tuổi tới xin ngài Xá Lợi Phất đi tu. Ngài Xá Lợi Phất nói, nhìn trong đó bằng cái thiên nhãn của ngài Xá Lợi Phất, nhìn thấy ông già 60 tuổi này chưa có cái căn cơ nào mà xuất gia hay kết, chưa có căn cơ nào mà kính tín tăng bảo ở trong ông hết á, ở trong ông hết á. Cho nên nó khuyên nó, thôi ông ơi về đi, tôi nghĩ rằng ông già rồi không có đi tu gì nữa, ông về ra tới công chùa ngồi khóc, gặp Đức Phật đi về. Phật hỏi sao cụ khóc. Nó bạch Đức Thế Tôn, con tới xin đi tu mà ngày sau là Phật không cho, con buồn quá, con đi về ngồi đây khóc. Phật nhìn ông và nói, được, tôi cho ông tu. Dẫn vô cạo đầu tu. Tu thì ngày sẽ là Phật khỏi phận bạch Đức Thế Tôn. Con thấy ông này không có gì hết mà sao ngài cho đi tu được. Bởi vì ngài nói là ai đi tu phải có căn, có cái căn cơ mới tu được. Con thấy ông này không có căn cơ nào, chưa có bao giờ được kết duyên Tam Bảo. Phật nói, không, sẽ là Phật ông nhìn không thấy đó. Ông này đó nhiều có một lần ở trong cái thời gian, mà thời gian đó nó xa hơn là cái thiên nhãn ông nhìn thấy. Ông bị cọp rượt, cho nên trong lúc hoảng hốt của ông niệm được ba chữ Nam Mô Phật thôi, thoát chết. Vừa leo lên cây mà niệm Nam Mô Phật thoát chết. Nam Mô Phật thoát chết đó, tuy rằng là Nam Mô Phật thoát chết đó, nhưng mà nó là cái duyên thế bây giờ ông được xuất gia. Bởi vì trong cái lúc lâm nguy đó, tập tử nhất sanh đó, ông có niềm tin với Phật. Ông niệm, nếu không có niềm tin thì không thể nào niệm ra Nam Mô Phật không? Phải quý vị, nếu mà mình là Thiên Chúa mình niệm gì? Thưa quý vị, nếu mà mình là Thiên Chúa mình niệm gì? Amen. Chúa ơi chứ đâu có thể niệm Phật được. Có nghĩa là trong mình, nếu trong bạn chưa từng có một cái hạt giống hay có một niềm tin Tam Bảo trong bạn, không thể nào mà bạn phát ra tiếng là niệm Nam Mô Phật. Giống như vậy. Thưa tất cả quý vị, nếu chúng ta không có duyên Tam Bảo, chúng ta vô chùa không được. Tới công chùa đứng ngồi không có vô. Mình mà vô được trong chùa này nè, đã ở được trong chùa này á, chưa nói đến cái việc mà làm được cái việc mà phước thiện, kính tín Tam Bảo hay lại kinh tụng kinh giảng kinh vân vân, chưa đó. Chỉ bước vô cái chùa này là có duyên với Tam Bảo, nhiều đời nhiều kiếp nó mới vô được đây. Còn không là đứng ngoài, đứng tới cổng nhìn vô thôi là đi. đó là cái cảnh giới mình á. Còn cảnh giới âm linh á còn nhiều nữa. Cảnh giới âm linh tội lắm, họ họ chưa quy y Tam Bảo á là họ vô chùa không được, họ đứng ngồi mặc dù vậy mà họ vô không được, nó bởi vì họ có duyên họ vô. Nên khi mà cha mẹ người thân mình mất, thưa quý vị, khuyên là trong lúc sanh tiền họ chưa có nhân duyên quy y Tam Bảo thì lúc đó quy linh cũng được, quy y hương linh cũng được, xin thầy hay cô sư cô nào độ á là xin quy y cho hương linh. Chỉ cần nói là hương linh quy y Phật, hương linh quy y Pháp, hương linh quy y Tăng, cái người nhà nói dùm, rồi hương linh quy y Phật không đọa địa ngục, hương linh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, hương linh quy y Tăng không đọa bàn chanh, rồi hương linh quy y Phật, rồi hương linh quy y Pháp, hương linh quy y Tăng, rồi đặt cho họ cái tên gì đó, pháp danh Liên Hoa hay là Giải Thoát hay là Giác Ngộ hay là Đắc Độ đó, thì họ được cái duyên được Tam Bảo, còn không là họ vô được. À, cái này là chỉ trường trường hợp mà tôi nói này, hơi thầm quyền, hơi nhiễm mà hơi ở cái thế giới mà tâm linh chút, quý vị nói dọ nạt quý vị. nhưng cái đó là thật vậy, họ vô không được, họ chùa không được, họ ở không được, còn có quý y là vô được. Mình cũng vậy, mình có nhân duyên mình mới vô được. Và chịu niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là chịu niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là trong quá khứ mình đã từng có niềm tin Tam Bảo rồi mới niệm được. À, nhưng trong kinh này á, là nói là nghe, nghe cho phải niệm, nghe danh hiệu của Đức Phật Dược Sư. À, quý vị nhớ nè, nghe danh hiệu không? À, tôi chẳng chứng thêm như vậy đó. Một bài hát nào á ở Sài Gòn bây giờ, thưa quý bác, là quý bác có nghe được trong tay quý bác không? Nghe không? Những bài mà sau này đó, bài sau này mà quý bác chưa từng nghe, quý bác nghe được không? Không. Chứ mà tôi ví dụ như cái bài nào tôi nói, tôi chỉ cần là quý bác nghe không? Nghe. Tại sao quý bác nghe? Tại vì nhiều lần rồi, nhiều lần quý bác được nghe rồi. Quý bác không những nghe mà quý bác hát nữa. Cho nên chứ tại quý bác nghe là để không những hơn thiền pháp không ạ? Còn những bài nào mới sáng tác ở Việt Nam quý bác đâu biết đâu. Hay là nhạc Mỹ, nhạc Tây, nhạc Pháp gì quý bác đâu biết đâu. Đấy, tôi nói vấn đề đó là tôi dẫn chứng thôi. Chứ tôi nói vậy là để tôi dẫn chứng cho quý bác. Đang là tôi hát bài khác cũng được, nhưng mà tôi bài đó nó dễ cho quý bác mà dẫn chứng thôi. Thì mình vậy, nếu mà mình không niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát á, mỗi ngày, thì tôi xin thưa quý bác là xin thưa bác này, khó mà có cái chữ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay. À, quý bác đồng ý với chúng tôi không? Quý bác đồng ý chúng tôi không? À, hay là mình không niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật thì khó mà có cái chữ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ở trong tay mình khi mình bệnh. Khi mình giống như cái ông thầy khi nãy tôi kể vậy đó. Khi mình bệnh là mình nói sao? Không ai thăm tôi hết ha. Sao mấy đứa nhỏ nó ở đâu mà nó không đến thăm ha? Sao cái tay tôi nó đau ha? Bây giờ cái chân nó đau, cái bụng nó đau ha? Rồi mình bấm chuông gọi bác sĩ, bấm chuông gọi y tá, bấm chuông gọi này kia, và trong tay của mình lúc bấy giờ mình nghe bao nhiêu cái lời trách oán mà mình thường trách người ta, nó đến trong tay mình. Còn nếu mình đã từng niệm Dược Sư, từng niệm Quan Âm, thì từng niệm A Di Đà, thì lúc đó trong tay mình là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Về khi tai niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đầu này biết rằng là thế giới này mình phải ra từ giả để ra để đi. Mà khi mình biết là thế giới này mình phải từ giả ra đi, thì mặc dù thân này bệnh nhưng tâm này vẫn sáng suốt. Phải quý bác phải không? Mặc dù thân này bệnh nhưng mà tâm này vẫn sáng suốt. Cũng giống như vậy, mình niệm nam được cái danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật trong tay của mình á, thì bao nhiêu cái nghiệp lực khổ đau của mình được chuyển hóa ngay khi đó. Rồi thứ hai nữa, cái làn sóng thiền thiền định từ bi của Phật Dược Sư phát ra thì mình khi đó automatic mình nó sẽ trở thành máy nhận. Vì sao? Vì cái mình đã điều chỉnh, tức là nghe được danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai rồi đó, thì cái thân thể tâm thức của mình, cái A là gia thức của mình là nó đang điều chỉnh cái tần số đúng như là tần số thiền định từ bi của Phật Dược Sư phát ra, nên mình câu thông được. Thì đằng máy kia và cái máy của mình, thân của Ngài và thân của mình, pháp thân của Ngài và pháp thân của mình, tuy hai nhưng mà một. Ví dụ này là nó cho rõ cho quý vị thôi. Ví dụ bây giờ cái mặt trời chiếu sáng xuống đây, đang chiếu sáng đây. Thôi mình nói mặt trời thì khó nói, mặt trăng đi, mặt trăng chiếu xuống vũ trụ này. Về ngước mặt lên trời thì mình cũng thấy mặt trăng đó, nhưng mà mỏi cổ. Mình lấy một cái kiến ra mình để lên trên ở trước mặt mình thì mình sẽ thấy được mặt trăng ở trong cái kiến. Cái vấn đề là mình điều chỉnh cái kiến của mình để cái chỗ nào đó mà thích hợp để mà mình nhìn thấy cái mặt trăng. Tôi nói thường là những cái tượng Phật mà mới á, tượng Phật là tượng Bồ Tát mới á, để làm một cái mình an vị ở đâu rồi, trong chùa hay là ở đâu rồi á, thì mình làm lễ an vị Phật. An vị Phật, ở trong cái lễ an vị Phật đó thì cái vị hòa thượng chứng minh á làm cái lễ gọi là khai quang điểm nhãn. Thì các biết bác khai quang đó nha, khai quang tức là làm cái vị đó làm đọc cái thần chú để mở cái hào quang, đúng không? Tức là mở cái nguồn tâm linh ở trên cái tượng để nhận cái hào quang, nhận cái nguồn tâm linh của chư Phật ở trong tượng. Rồi điểm nhãn tức là điểm con mắt của Phật á, điểm con mắt Phật á là nó sáng, nhận cái nguồn tâm linh từ bi của chư Phật. Thường làm như vậy. Thường chùa nào biết chùa này hoặc chùa khác của trường có tính chùa nào vậy. Thì gặp trường hợp mà cái tượng như tượng Quan Âm cao, thiệt cao 108m hay là 50 mấy mét, thì ông thầy làm sao mà không khai quang lên đó được. Thế là các tổ mới làm cái kính ông thầy đó, ông đứng quay ngược trở lại, dùng cái tượng ở sau, ông thầy quay trở lại cầm cái kính thế này, cầm cái kính này, và ông nhìn cái hình cái gương mặt Đức Phật á chiếu cho ông kính, và ông làm lễ ở trong cái kính đó. Là trong cái kính là viết cái chữ an lạc, viết hai chữ an lạc bằng tiếng Phạn ở trong cái kính đó. Nó là giống như vậy. Đó là chúng tôi ví dụ đây bên đây, nghĩa là cái năng lượng từ bi của Phật Dược Sư phát ra trong cái bầu vũ trụ tâm linh này, năng lượng tâm linh nó ra. Còn mình á, cái niềm tin của mình đối với Phật Sư, mình đặt đúng vào mình trong cái vị trí của cái nguồn tâm linh đó, thì pháp thân của Phật và pháp thân của mình là một. Mà khi đã là một rồi á, thì bao nhiêu nghiệp lực của mình thì được Đức Phật Dược Sư hóa giải cho. Khó tin đó. Nhưng mà ở trong kinh Dược Sư nói như vậy đó, rất là khó. Nhưng mà Phật Dược Sư nói, nhưng mà trong kinh Dược Sư nói là ai mà tin đó, được đó, là thật là hy hữu. Về lý là như vậy, nhưng mà về tôi nói, chúng tôi nói chút về sự. Sự là Phật là cái trong kinh Dược Sư á, là Đức Phật nói á, đến khi mà mình bệnh, khi mà bệnh mình cần giải nghiệp thì mình tụng chú Dược Sư, niệm danh hiệu của Phật Dược Sư để mà hóa giải. Trong kinh Dược Sư có một cái bài kệ mà chúng tôi nghĩ rằng ai cũng biết, đó là giải kết, giải kết, giải oan kết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính, đối trước Phật đài cầu xin giải kết. Dược sư Phật, dược sư Phật, tiêu nay duyên thọ dược sư Phật, tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật. Chữ kết đầu là oan kết, chữ kết là oan kết. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này và chúng ta đau khổ là do cái oan kết, do cái oan kết mà mình đã tạo trong quá khứ. Dưới con mắt của Phật là những người mà bên cạnh của mình, vợ chồng của mình cũng là oan gia, hay là họ nợ mình, hay là mình nợ họ, mình phải trả. Nếu mà không có cái oan gia đó thì không thể thành vợ thành chồng. Nên là muốn và hết khổ đau là phải giải cái oan gia đó, mà gọi là giải kết, giải kết, giải kết, giải oan kết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Cái nghiệp chướng tức là những cái bất thiện nghiệp của mình mà mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ mình phải chịu đau khổ đó, mong muốn được giải hết. Như khi nãy chúng tôi đã nói là phải dùng nguyện lực để mình giải đó, mong muốn được giải hết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Muốn được giải hết làm sao? Rửa sạch lòng trần, rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính. Làm sao lau cho sạch cái những cái bụi trần phiền não ở trong lòng của mình, ở trong tâm của mình. Lòng trần phiền não đó rửa sạch hết, không còn đừng tham, không còn sân, không còn si nữa. Và mong muốn bản thân con rửa không hết, cũng mong muốn là chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ hỗ trợ cho con rửa, rửa cái tâm đặng con, và phát tâm thành kính, thành kính, thành kính tưởng niệm ân đức của chư Phật, chư Phật. Đối trước Phật đài cầu xin giải kết. Rồi niệm danh hiệu Phật dược sư, Phật dược sư, hay dược sư Phật, dược chư Phật. Tiêu tai, tiêu tai tức là những cái tai nạn của mình mong được tiêu trừ, tiêu trừ tai nạn. Duyên thọ là cái tuổi thọ tăng lên, tuổi thọ tăng lên. Duyên thọ là tuổi thọ tăng lên. Dược sư Phật, tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật, là theo cái tâm của mình mà được cái mọi cái ước nguyện thành tựu, là dược sư thành tựu. Và Nam Mô Tiêu Tai Dương Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Quân Phật, đó là cái bài, một cái bài kệ ở trong kinh Dược Sư. Như vậy thì ngày hôm nay chúng tôi chỉ nói sơ qua cái phần mà kinh Dược Sư như vậy thôi, để con gọi là giới thiệu, giới thiệu cho quý vị biết. Thì phần kinh Dược Sư ngày mai thì chúng tôi sẽ nói sâu vào ở trong cái nội dung của kinh Dược Sư. Ngày mai thứ nhất là chúng tôi sẽ giới thiệu Đức Phật Dược Sư và giới thiệu cái hành nguyện của Ngài qua cái 12 cái lời nguyện, cũng như là làm sao để mà mình cầu thông với Đức Phật Dược Sư. Như khi nãy giờ chúng tôi có trình bày đó. Và xin thưa quý vị, như chúng tôi nói đó, cái niềm tin là đứng đầu, tin là đạo, là nguồn đạo, tin là mẹ của tất cả các công đức. Cho nên cái niềm trong kinh điển Đại Thừa là niềm tin là được lên cái vị trí hàng đầu quan trọng nhất, nên mình phải có niềm tin. Thực sự có niềm tin thì mình làm bất cứ cái việc gì mình làm được, mình làm cũng làm được hết. Còn mà nếu mà thiếu niềm tin là mình không có làm được. Ngay cả thưa quý vị biết không, ngay cả cái việc là chép kinh đó, ngày xưa mà quý vị chích máu chép kinh, hay là như là hòa thượng Trí Tịnh đó, Hòa Thượng Trí Tịnh khi mà Ngài dịch kinh Pháp Hoa, thưa quý vị, bản kinh Pháp Hoa mà mình đang đọc đó, bằng Việt ngữ đó, có nhiều thầy dịch từ tiếng Hán ra tiếng Việt, Nhưng bản kinh của Hòa Thượng Trí Tịnh là được nhiều người tụng đọc nhất, từ ngày tụng đọc nhất, là bởi vì khi Hòa Thượng dịch kinh Pháp Hoa tại chùa Linh Sơn Cổ Tự Vũng Tàu á, là Hòa Thượng vừa dịch kinh mà vừa lấy kinh Pháp Hoa mỗi chữ mỗi lạy. Dịch kinh xong, Hòa Thượng phát nguyện đốt một con tay cúng dường kinh. Bởi vì trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới đó, Bồ Tát Giới mà quý vị mà xin sửa thọ giới hay là đã thọ giới Bồ Tát rồi đó, có cái giới thứ 16 đó, tức là Bồ Tát xuất gia. Đây tôi nói quý vị Bồ Tát xuất gia, các vị Bồ Tát xuất gia nếu mà con phát nguyện đốt một phần nóng tay, một phần ngón tay là chưa phải là Bồ Tát xuất gia. Cho nên quý thầy mà khi thọ giới Bồ Tát, tức là thọ giới tỳ kheo xong, thọ giới Bồ Tát giống như quý vị thọ vậy đó, xong cái thọ giới Bồ Tát là quý thầy phát nguyện tấn hương đốt liềm, đốt ba chấm trên đầu này, một cái giới, cái định, cái tuệ, đốt ba chấm đầu. Tôi hiện khó, tôi không có, là bởi vì hồi cái giới đàn đó tổ chức tại chùa Ấn Quang, quý thầy sợ đốt mấy ông này cứ lỡ điên, quý thầy cho không có cho tấn hương, thành ra hồi đó chúng tôi không có. Nhưng mà sau này là có hết, sau này là quý thầy đề nghị là có. Như vừa rồi trên chùa, bên chùa Biên Giác, Hòa Thượng Phương Trường tổ chức tuyển Phật trường, tức là giới đàn cho vị thọ giới, thì có tấn hương tấn bà trên đầu. Đó là phát nguyện. Khi mà mình phát cái lời đại nguyện khi thọ nhận cái giới Bồ Tát, nên Hòa Thượng Trí Tịnh ngày phát nguyện ngày đốt một ngón tay cũng vừa. Nên chúng tôi nghĩ ngoài vấn đề cái bản văn của dịch của Hòa Thượng rất là lưu loát, mà trong đó còn có cả cái nguyện lực và hạnh nguyện của Hòa Thượng dành cho trang kinh nữa. Mỗi câu kinh mà Hòa Thượng dịch trong đó có chứa đựng cái phát nguyện của ngài. Ở Mỹ có Hòa Thượng Thanh An á, Hòa Thượng Thanh An ở dưới San Jose, ngài chích máu, ngài viết một bản kinh, ngài viết một bản kinh A Di Đà từ lúc mà ngài còn thanh niên. Bản kinh A Di Đà đó ngài mang qua tới Mỹ này, rồi ngài tặng cho Hòa Thượng Bảo Lạc là bào huynh của Hòa Thượng Phương Trượng đây này, đem về bên chùa Pháp Bảo. Và ngài còn một bộ nữa là bộ một phẩm thứ 81 của kinh Hoa Nghiêm, đó là phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Phổ Hiền Hạnh Nguyện ngài cũng viết bằng máu, còn đó là ngài viết hai tác phẩm. Ngài viết bằng chữ Hán rất đẹp. Hồi đó ngài nói một ngày ngài chích máu rồi ngài viết, và cuộc đời của ngài rất là kỳ đặc làm được việc. Nhưng thì chúng tôi nghĩ rằng là sở dĩ mà quý ngài làm được cái điều đó là bởi vì trong quý ngài có cái niềm kính tín tam bảo, thâm hy sinh xả thân này để mà cúng dường Phật, cúng dường Pháp và cúng dường Tăng. Và trong kinh nó quý vị thấy có hai vị Bồ Tát mà Bồ Tát làm thuốc á, Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Dược Thượng. Bồ Tát Dược Vương Thượng là cúng cái trước đó là còn là Bồ Tát Nhất Thiết Khỉ Kiến Chúng Sanh là cúng đốt một nguyên cánh tay cúng dường. Khi mà ngài đốt cánh tay cúng dường rồi, các vị đệ tử thấy tội quá, thấy thầy mình tự nhiên mất cánh tay, nên thầy thấy thì quý vị mới nói thầy mình đốt cánh tay điếc quá. Thế là Bồ Tát Dược Vương Thượng nói thôi, nếu mà quý vị nói vậy thì ngài nhìn lại cái tay của ngài hoàn lại như cũ. Nhưng kinh nói hoa đó hoàn lại như cũ, nó làm cái chuyện mà bây giờ để chắc quý vị đừng làm nữa nha, cái đó cũng có hoàn lại như cũ được. Nhưng mà nghĩ là hoàn lại như cũ cũng có thể, cái cảnh giới của ngài lúc đó, cảnh giới của ngài, cái thân của ngài lúc đó nó khác với cái thân của mình. Cái thân của ngài chắc làm bằng cái chất liệu silicone gì đó, cho nên dán lại nó dễ. Còn cái thân của mình bây giờ là ở cái cảnh giới mình là nó không được. Bởi vì không hẳn là cái lúc mà ngài đốt tay như đó ngài ở cái cảnh giới mình, ngài ở một cảnh giới khác,
cảnh giới đó không đủ tay chân, nhưng mà cái chất liệu mà làm ra cái thân đó của ngài nó khác với mình. Mình là bệnh thân của mình là kết hợp từ là đất nước gió lửa, từ cái tinh huyết của cha mẹ và có thân này, cho nên mình làm lại cũng được. Nhưng mà ở cảnh giới ngài cũng có thể là làm lại được. Hay chả là bây giờ mình thấy trong phương diện y khoa, chúng tôi kể thêm là bây giờ người ta không có may nữa. Chúng tôi như thế, người ta giải phẫu xong ta không thấy nó có một cái chất keo, ta dán nó liền lại như cũ. Tôi về Việt Nam thấy anh thầy, có một thầy ở Việt Nam thấy tội lắm, thầy bị đứt một cái mạch máu động mạch tĩnh mạch gì trên chỗ đây, cho nên là máu nó không đưa ở dưới lên tim lên đầu được. Thầy bị cái bệnh là Việt Nam gọi là tai biến mạch máu não. Thầy đi cứ cái xiển như này. Mà thầy đó này, cũng thưa quý vị là thầy đó là cái việc thầy tận thầy tu, nhưng cái chính của thầy là chữa bệnh tà, chữa bệnh điên. Chắc nếu hết là thôi bác, thầy cái này mới thêm bên ngoài chữa bệnh điên á. Không biết ông chữa sao nó tấn công bạn bị như vậy, bị cái cành yến biến cái này. Cuối cùng là người của thầy giống như là bị phế vợ công kìa, phế vợ công. Hay rồi một hôm thầy đi ra Bắc thì cái em sinh viên nó là học trong cao học, nó làm một cái research của nó là nối động mạch. Và hai ông thầy giáo sư là một ông người Mỹ, một ông người Đức. Khi thầy ra, đem thầy ra thì em đã hỏi là thầy có đồng ý cho con làm cái research của con, làm cái nghiên cứu, lấy cái thân cái bệnh thầy làm cái nghiên cứu cái luận án con không? Ông nói chịu liền, hay chịu. Thì thôi thì ngày thầy ký giấy cho con, nếu mà không được thì thầy cũng hoan hỷ, đồng ý. Thầy ký giấy thì nó chết thôi. Bây giờ dù sao tôi cũng là phế nhân rồi. Thì ra nó cắt, anh sinh viên đó anh cắt cái một đoạn mạch ở dưới đùi của thầy, là nối lên trên này mà bằng keo. Thầy theo lại cỡ lại là bằng keo, cắt đoạn này nối lên trên này, nối lại là máu nó chuyển lên trên đầu, hay là thầy trở lại bình phục bình thường. Còn trước đây thầy bị miệng méo, mắt bị lệch này. Tức là thầy thì cái thầy thường dùng thần chú trì chú chứng đề chữa bệnh điên. Bệnh mà con điên tới chùa thấy là chỉ cần mà thầy biết cái bùa này là con điên kêu thầy làm gì sợ chứ không, thầy làm sợ. Nhưng mà nghe nói là thầy đi thầy chữa bệnh sao đó tấn công lại thầy. Tấn công lại thầy bị như vậy. Thầy cái đó rất là huyền bí, nhưng mà thưa quý bác là cả thật, chúng tôi kể là cả thật, nó không có. Nên mình học kinh cái phần lý thì mình hiểu như vậy, nhưng mà bên cạnh đó có những cái phần sự nữa. Phần sự nó ngoài cái sự mà tưởng tướng của mình. Phật dạy thì xử lý viên chung, xử lý là nên chúng tôi xin dừng lại ở đây. Chúng tôi cũng nói sơ cái phần kinh dược sự như vậy. Ngày mai sáng trong thời gian 2 tiếng thì chúng tôi nói sâu vào trong nội dung kinh. Thì tôi xin quý bác, quý anh chị nghỉ một chút, tí nữa là nghe cái thờ thứ hai. Cái thờ của chúng tôi giờ này dễ buồn ngủ. Nhưng rất mừng là quý bác không có đồng ý. Anh Nam Mô A Di Đà Phật. Xin đại chúng đứng lên và chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn a môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện